Hello, hello. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Postcard 33 Talk. Và đây là series Chuyện trên đường đi làm cùng với Phùng Hải Long. Vâng, và trong hiện tại, bây giờ là đang là một buổi sáng, ngày thứ năm, và mình đang trên đường đi làm. Hiện tại thì ở ngoài trời đang hơi nắng một chút, nhưng mà nhiệt độ vẫn chưa có cao lắm, khoảng 25 độ. Như các bạn đã biết thì hành trình đi làm của mình nó bắt đầu từ khoảng 7 giờ 30 phút. Và trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì mình sẽ đến nơi làm việc. Vậy nên là chúng ta sẽ có khá là nhiều thời gian để mà trò chuyện với nhau. Tuy nhiên là vì trên đường, cứ thu âm ở trên đường cho nên là có thể sẽ có những cái tiếng ồn. Thì mong các bạn thông cảm nhé. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà thực sự là khiến mình là ghi nhớ và suy nghĩ về nó, ấn tượng về nó trong nhiều ngày qua. Đó là một câu chuyện về người bạn, một người đồng nghiệp. Bạn ấy đã phải nghỉ cái công quyết định là nghỉ cái công việc mà bạn ấy rất là yêu thích để mà ở nhà chăm sóc các con. Thì cái lý do trong cái câu chuyện mà khi mà trao đổi thì mình có nói với bạn ấy là đấy là một cái sự hy sinh. Tuy nhiên thì bạn ấy có phản bác lại mà rằng là bạn không coi đấy là một sự hy sinh, mà bạn muốn coi đấy là một sự lựa chọn vì các con. Và bạn không muốn các con của mình sau này nhìn lại thì nghĩ là mẹ nó đã hy sinh vì tụi nó, hy sinh cái công việc này vì tụi nó, mà đơn giản là mẹ đã lựa chọn nghỉ việc ở nhà vì các con, vì dành thời gian cho các con. Thì quả thực là hai cái từ là hy sinh và lựa chọn là hai cái từ mà khiến cho bản thân mình cảm thấy đây là thực sự là một câu chuyện khiến mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Và thực sự mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn ấy. Và quả thực là mình thấy đây là một cái góc nhìn rất là tích cực và mình có thể là cần phải học hỏi. Đúng không? Trong cuộc sống của chúng ta thì về cơ bản chúng ta có rất là nhiều những cái lựa chọn trong cuộc sống. Tuy nhiên thì chúng ta lại cho rằng đó là một cái sự đánh đổi, một cái sự hy sinh của bản thân mình. Mình mất đi, mình phải hy sinh một cái gì đó. Nhưng mà thực tế thì rõ ràng đấy là lựa chọn của chúng ta, đúng không ạ? Nó khác nhau ở hai. Khi mà chúng ta đặt lên hai cái từ là hy sinh và lựa chọn thì chúng ta thấy là hai cái góc nhìn, hai cái cấp độ nó khác nhau rất là nhiều. Cái từ hy sinh thì nghe có vẻ rất là nặng nề, đúng không? Khi mà tôi hy sinh một cái gì đó thì tôi sẽ chịu thiệt, đúng không ạ? Coi như là tôi chịu thiệt, tôi chấp nhận hy sinh để tôi chịu thiệt vì một ai đó, vì một cái gì đó. Và đâu đó thì cũng sẽ khiến cho cái người mà nhận được cái điều đó cảm thấy là mang nợ. Đó, những có thể là ở đây câu chuyện là những đứa con sẽ cảm thấy là mang nợ khi mà nhận cái sự hy sinh của người mẹ. Vậy thì ở một cái vế khác, nếu mà chúng ta cho rằng đây là một cái sự lựa chọn của người mẹ thì câu chuyện này đơn giản hơn rất là nhiều. Nó lại nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì từ góc độ của người mẹ thì đã cảm thấy là rằng đây là một cái điều mà tôi muốn lựa chọn, tôi chủ động, một cách chủ động chứ không phải bị động như là hy sinh. Và ngược lại thì với những cái người nhận, những cái đứa con chẳng hạn, thì cũng sẽ là cái sự gọi là bớt cái áp lực. Đây là cái việc mà lựa chọn của người mẹ chứ không phải là người mẹ đánh đổi một cái điều gì cả. Đây hoàn toàn là vì là muốn tốt cho cả hai, tốt cho mẹ và tốt cho cả các con. Thì đấy là một cái điều góc nhìn trong cuộc sống. Thì có rất là nhiều việc cũng nó ngoài cái mối quan hệ giữa công việc, giữa gia đình, giữa bố mẹ và con cái, thì cũng tôi nghĩ là cũng có thể nhìn theo một cái góc nhìn như vậy. Tức là chúng ta hoàn toàn là chủ động và chịu trách nhiệm với những cái quyết định của chúng ta, thay vì coi đó là một cái sự hy sinh, đúng không ạ? Thì đấy là một cái góc nhìn mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Vâng, và từ cái câu chuyện về cái sự hy sinh và lựa chọn này thì chúng ta có thể liên tưởng đến những cái câu chuyện mà trong những cái ngày gần đây đang rất là sục sôi trên mạng xã hội, cái MV của ca sĩ Sơn Tùng MTP, đúng không ạ? Về cái câu chuyện là áp lực gia đình của bố mẹ với con cái khiến cho những đứa trẻ đang có những cái suy nghĩ nó rất là tiêu cực trong cuộc sống. Thì ở đây nếu mà chúng ta đặt cái câu chuyện là sự hy sinh và lựa chọn, thì nếu mà bố mẹ thực sự coi rằng cái việc là có những cái đứa con và nuôi dạy chúng là một sự lựa chọn, đúng không ạ? thì nó, cái câu chuyện tôi nghĩ nó sẽ khác rất là nhiều. Thì những cái áp lực, những cái điều mà áp đặt mà bố mẹ dành cho con cái nó sẽ không còn nữa. Nếu mà lúc nào bố mẹ cũng có cái suy nghĩ là bố mẹ hy sinh vì con, tao hy sinh vì chúng mày, đúng không? Tao phải thế này, tao phải thế kia vì chúng mày, cho nên là chúng mày phải, ngược lại là chúng mày phải nghe lời tao, phải thế này thế kia. Thì mình nghĩ là câu chuyện nó diễn ra rất là phổ biến, đúng không ạ? Lúc nào bố mẹ cũng cho mình cái quyền là được gọi là áp đặt cho con cái, được bắt con cái phải theo ý của mình. Đấy là quyền của bố mẹ. Vì bố mẹ đã hy sinh, tao đẻ ra mày mà tao hy sinh, tao nuôi mày lớn, tao là dành cho mày tất cả mọi thứ. Vậy thì ngược lại là mày phải theo ý của tao, đúng không? Mày phải học giỏi, mày phải chăm ngoan, mày phải làm những việc mà tao chưa làm được. Thì ở đây có một cái từ khóa, một cái ý mà tôi rất là ấn tượng, rất là nhớ, đó là bố mẹ luôn luôn là muốn con cái thực hiện những cái điều mà họ chưa làm được, tiếp nối những cái ước mơ của bố mẹ, đúng không ạ? Cho nên là vô hình chung là bố mẹ là giao cho con cái một cái trọng trách làm những cái điều mà bố mẹ chưa làm được, đúng không? Sống tiếp cuộc đời của bố mẹ. Nghe nó có buồn cười không các bạn? Nghe nó có hợp lý không? Mỗi một con người mỗi sinh ra thì nó có một cái cuộc đời của riêng nó. Tại sao lại phải áp đặt nó chịu trách nhiệm và sống tiếp cái cuộc đời của bố mẹ nó, những cái điều mà bố mẹ nó chưa làm được, đúng không ạ? Đấy là cái điều mà nó diễn ra rất là nhiều trong cái xã hội hiện nay, đúng không ạ? Thì tôi đấy là cái điều mà tôi nghĩ là nó là cái nguyên nhân của cái việc mà gây ra những cái điều mà bố mẹ luôn luôn gây áp lực cho con cái, luôn kỳ vọng vào con cái quá nhiều, đúng không ạ? Và nó cũng là một cái điều khiến cho mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái đang ngày càng trở nên gọi là nhiều căng thẳng và áp lực. Bản thân bố mẹ, những cái điều giấc mơ của bố mẹ không làm được thì tại sao bố mẹ lại giao nó lên vai các con? Đôi khi thì nó là cái có thể là tốt, nhưng nó là cái sự định hướng, sự chia sẻ ước mơ đó, đúng không? Và cái việc mà người con có lựa chọn theo cái ước mơ của bố mẹ hay không thì đấy là quyết định của đứa con, chứ không phải là dưới một cái sự áp đặt, một cái sự ép buộc nào cả. Không có cái chuyện mà bố mẹ muốn làm bác sĩ mà lại ép con cũng phải làm bác sĩ, đúng không ạ? Nghe nó đã thấy không hợp lý, trong khi đứa con lại muốn làm họa sĩ cơ. Rồi chưa kể là cái việc là bố mẹ luôn luôn là đặt con dưới những cái áp lực so sánh, không chỉ là so sánh với ước mơ của mình, kỳ vọng của mình, mà lại còn so sánh với ước mơ của người khác, con của hàng xóm, con nhà người ta, đúng không? Nhà nào cũng nhìn cũng bảo là con nhà mình thì kém, mong muốn là con nhà mình giỏi như con nhà người ta hoặc hơn con nhà người ta. Đấy, và luôn luôn mọi đứa trẻ sinh ra đều đặt dưới một cái áp lực phải hoàn hảo như là ước mơ của bố mẹ nó, và lại hoàn hảo như là ước mơ của bố mẹ hàng xóm, của ông bà hàng xóm. Nên là cái áp lực càng ngày nó càng nhiều. Khi mà chúng ta nhìn ra cái góc nhìn nó nguyên nhân sâu xa của vấn đề, chúng ta thấy là cái chúng ta đang sai ngay từ cái gốc rễ, cách chúng ta nhìn nhận vấn đề, cái góc nhìn của bố mẹ khi mà nhìn về một đứa con, nuôi dạy một đứa con trở lên, nó đã có một cái sự gượng ép không đúng. Một cái cây nó được uốn nắn theo cái cách mà nó không hề muốn thì chắc chắn là nó sẽ không thể phát triển một cách gọi là hết sức khả năng đúng như cái mà nó có thể. Giống như là cái câu chuyện một cái cây mà trồng trong một cái chậu, dù là có được chăm bón, được tỉa tót, được uốn nắn thì nó cũng chỉ có một cái giới hạn như vậy thôi, đúng không? Nó theo đúng cái, nó sẽ lên theo đúng cái hình thù mà cái người chăm bón muốn. Nhưng mà thực tế thì đấy không phải là cái điều mà cái cây đó nó thực sự là có thể phát triển to lớn hơn rất là nhiều, đúng không? Nó có thể khổng lồ, làm những điều vĩ đại hơn rất là nhiều, thay vì chỉ là một cái cây cảnh xinh đẹp ở trong một cái chậu. Thì đấy là cái điều mà bản thân những người làm bố mẹ đang thực sự rất là sai lầm. Bản thân của mình thì có lẽ là phần nào đó là có một cái sự may mắn trong cái việc là luôn luôn được bố mẹ, được gia đình tạo cho mình một cái không gian để mà làm những cái thứ theo ý của mình, quyết định những thứ theo ý của mình về công việc, về những lựa chọn trong cuộc sống. Thì đấy thực sự là một cái điều mà rất là may mắn. Trước đây thì ví dụ như là mình khi mà mình có học trong 9 năm đầu tiên học rất là tốt, học rất là giỏi, luôn luôn học sinh giỏi, đi thi này thi kia. Xong đến khi mà lên cấp 3 thì học rất là kém, tránh mạng học hành và mãi chơi, rất là ham chơi. Thì cái thời điểm đấy, nếu mà đặt dưới một cái bố mẹ mà đặt dưới một cái áp lực là à, tại sao mày đang là một cái có thể coi là một cái niềm tự hào của bố mẹ trong suốt 9 năm qua, thế tại sao bây giờ khi mày lớn lên, mày lên cấp 3, mày lại hư như vậy, mày lại lười như vậy, tại sao cái kết quả học tập của mày nó lại tệ như vậy? Nếu mà bố mẹ luôn đặt một cái áp lực như vậy và mắng chửi như vậy thì không biết là thực sự là những cái lúc đấy thì mình sẽ như thế nào. Và bản thân mình thì là một cái người đã từng trải qua một cái quãng thời gian nó trưởng thành nó khá là tiêu cực. Bản thân là một cái người gọi là hướng nội một cách lo sợ mọi thứ và tiêu cực với mọi thứ. Thì nếu mà mình bị đặt dưới một cái áp lực phải học hỏi, phải duy trì cái việc học giỏi, phải học như thế nào để cho bố mẹ luôn luôn tự hào, thì thực sự là nó rất là nặng nề, đúng không? Thì không biết là mình sẽ vượt qua nó như thế nào. Nhưng mà rất là may là cái quãng thời gian đấy thì mình đã được cái ít nhất là cũng không bị mắng chửi một cách quá là nặng nề, ít nhất là cũng được tạo cho mình một cái không gian để mà tự trưởng thành, tự phát triển, tự nhận ra được đâu là những cái điều mà thực sự là cần thiết và đúng đắn, chứ không phải là gò ép một cách gọi là ép buộc đó. Hay như là khi mình thi đại học trượt cũng vậy, một cái số điểm rất rất là thấp so với các bạn thì cũng hoàn toàn là không bị cái áp lực của gia đình là việc là à, tại sao mày lại thi trượt, tại sao mày lại không đỗ được, qua được cái điểm sàn chẳng hạn, không có được một cái trường nào, nguyện vọng nào đấy học cả. Nó rất là may mắn là không, bố mẹ không đặt cho mình những cái áp lực như vậy và hoàn toàn tạo cho mình một cái điều kiện để mình có thể làm lại. Thì mình tin rằng là mọi đứa trẻ, mọi con người đều cần có những cái lần vấp ngã và đều cần được tạo điều kiện để mà được lớn và được sửa sai. Những cái lần mà chúng ta vấp ngã là những cái lần mà chúng ta nhận ra những cái điều quan trọng với bản thân mình và nhận ra là bản thân mình cần phải điều chỉnh những cái gì. Thì cái điều đấy nó sẽ tốt hơn là cái việc là bố mẹ hay là ai đó cố gượng ép một đứa trẻ phải sống theo cách mà họ muốn. Người lớn đôi khi là nghĩ rằng họ biết những cái điều tốt nhất cho con trẻ, nhưng mà thực tế thì đôi khi nó không phải là như vậy. Nên là hãy có cái sự trao đổi, chia sẻ để cùng nhau đồng cảm, cùng nhau thấu hiểu, chứ không phải là áp đặt một chiều. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn nói. Rõ ràng là chúng ta người lớn thì cũng không có cái chuyện là mặc kệ là đứa trẻ nó muốn gì nó muốn thì cũng không được. Nhưng mà ở đây nó không phải là cái sự áp đặt, mà nhấn mạnh lại nó là cái sự chia sẻ, cái sự trao đổi, cái sự thấu hiểu giữa hai bên. Thì nó cũng giống như cái quan điểm mà khi mà tôi làm marketing cũng vậy, đối với doanh nghiệp và với các khách hàng, với thị trường. Thì rõ ràng là cái câu chuyện nếu doanh nghiệp mà không có lắng nghe, không có thấu hiểu được người tiêu dùng thì làm sao mà có thể thuyết phục được họ, đúng không? Có những hành động mà doanh nghiệp mong muốn. Thì ở đây cái câu chuyện là bố mẹ với con cái cũng như vậy. Rõ ràng là chúng ta cần phải thấu hiểu trước khi mà chúng ta đưa ra những cái ý kiến hay là những cái lời khuyên, chứ không phải là sự ép buộc, đúng không? Doanh nghiệp thì làm sao có thể ép buộc người tiêu dùng mua hàng được? Làm sao có thể ép buộc được, đúng không? Chúng ta dùng vũ lực à? Hay chúng ta dùng đi thế là vi phạm pháp luật rồi. Ví dụ là cái câu chuyện là ép phải mua một cái sản phẩm gì đấy, đúng, hay là lừa đảo. Đó. Và đây câu chuyện là chúng ta xuất phát từ cái việc là chúng ta trước tiên chúng ta phải lắng nghe, phải thấu hiểu, phải đáp ứng được đúng những cái điều mà đối tượng mục tiêu, người tiêu dùng hay là những đứa con nó đang suy nghĩ, nó đang muốn cái gì. Chúng ta phải thực sự hiểu trước đã. Thì từ đấy chúng ta mới cân đối được là vậy thì chúng ta có thể mang lại những cái gì cho những đứa con, đúng không? Chúng ta có thể làm gì để cho chúng tốt hơn, chúng ta có thể hỗ trợ được cái điều gì. Đó. Thì đấy là những cái điều mà tôi bản thân tôi khi mà làm về cái nghề marketing hay là trong cái việc là cái quá trình mà bản thân mình trưởng thành cũng như là trong việc là nuôi dạy con cái, mình thấy là nó có rất là nhiều những cái yếu tố mà nó là hiển nhiên, đúng không? Cái sự mối cái sự giao tiếp giữa con người với con người nó luôn luôn cần cái sự lắng nghe và thấu hiểu, chứ không bao giờ có cái chuyện áp đặt cả. Và luôn luôn là có cái sự tôn trọng cái đối phương, hai bên có sự tôn trọng nhau. Đó, tôn trọng cái quan điểm của nhau, cái góc nhìn của nhau trước khi mà chúng ta đưa ra được một cái ý kiến hay là một cái định hướng nào đó, thì nó hoàn toàn phải dựa trên cái yếu tố là sự lắng nghe và thấu hiểu, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đó. Thì đấy là hôm nay là vu vơ là cái câu chuyện liên quan đến sự lựa chọn, sự hy sinh, bố mẹ, con cái. Đấy là những cái điều mà tôi nghĩ là nếu mà những cái bậc làm cha làm mẹ và bản thân chính bản thân tôi cũng phải nhìn nhận lại, đúng không? Cái việc là khi mà chúng ta nuôi dạy những đứa con, chúng ta là người lớn, thì cái cách mà chúng ta tiếp cận những đứa trẻ là gì? Là áp đặt hay là thấu hiểu? Là hy sinh hay là lựa chọn, đúng không? Chúng ta lựa chọn cái việc có các con mà, đúng không? Chúng ta lựa chọn cái việc nuôi dạy chúng. Và những cái đứa trẻ chính là những cái hy vọng của chúng ta, là cái niềm vui của chúng ta, đúng không? Chúng không có lỗi và chúng cũng không có cái trách nhiệm là phải sống tiếp cái phần đời, cái ước mơ của chúng ta còn dang dở. Không có cái trách nhiệm là phải làm hết những cái điều mà chúng ta không làm được. Những cái đứa trẻ được sinh ra là chúng có cuộc đời của chúng, chúng có những ước mơ của riêng chúng. Thì bằng cách nào đó hãy học cách lắng nghe, thấu hiểu và hãy tạo điều kiện để cho những cái đứa trẻ có thể phát triển một cách tự nhiên, đúng như những gì mà chúng có thể làm và chúng muốn một cách tốt nhất. Cái sự uốn nắn nó đến một cách dựa trên cái sự thấu hiểu chứ không phải là ép buộc. Thì đấy là cái điều mà trong một cái buổi sáng rất là đẹp trời nắng nhẹ ngày hôm nay mà tôi muốn trao đổi với các bạn. Và nếu các bạn có những cái ý kiến khác thì hãy cùng thảo luận với tôi. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái chủ đề mà thực sự nó rất là quan trọng với tất cả chúng ta, đặc biệt là với những người đã, đang và sẽ làm cha mẹ đều cần phải lưu ý, đúng không ạ? Đặc biệt là bây giờ, trời ơi, cái khoảng cách thế hệ, tôi không biết là bây giờ những cái đứa trẻ về sau nó sẽ như thế nào luôn. Cái thế hệ bây giờ là Gen Z, Gen Z nó đã khác lắm rồi, thì không biết là cái gen không biết là cái gen gì sau này 2010 hay 2020 thì là sẽ như thế nào nữa. Thực sự là tôi không hề biết, đúng không? Đấy là cái điều mà cái khoảng cách thế hệ nó sẽ luôn khiến chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc là nuôi dạy những đứa trẻ. Vậy thì tại sao lại quay lại câu chuyện bố mẹ ở một thế hệ khác và lại áp đặt con ở một thế hệ khác sống theo cái cách của mình, ước mơ của mình? Hai thế hệ nó đã khác nhau rồi, cái cách sống, cái suy nghĩ nó đã khác nhau rồi, thì làm sao mà có thể áp đặt để mà sống theo cái cách mà bố mẹ muốn được, đúng không? Thì đấy là cái điều sai, rất rất sai. Nên là nhắc lại là tự nhắc bản thân mình thôi. Và cũng ai đó nếu có nghe cái podcast này mà hãy, nếu mà cảm thấy đồng cảm và chia sẻ với quan điểm của tôi thì hãy comment. Hoặc nếu các bạn có một ý kiến khác thì cũng hãy để lại comment để chúng ta cùng nhau tốt hơn, đúng không? Chúng ta cùng nhau giảm bớt đi những cái áp lực của cuộc sống này. Cuộc sống nó quá nhiều áp lực rồi, đừng tạo thêm áp lực cho người khác nữa, đừng tạo áp lực cho gia đình, cho con cái của chúng ta nữa. Các bạn ạ, hãy cứ làm thế nào để sống thật vui vẻ, sống cuộc đời mà chúng ta thực sự mong muốn, ước ao, là của chính chúng ta, một cuộc đời của chính chúng ta. Đừng bắt ai sống hộ mình và cũng đừng có ép ai phải sống tiếp cuộc đời của mình. Và cũng đừng có trông chờ ai sống hộ mình nhá. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe tôi làm nhảm những cái điều không có kịch bản và cũng không có chuẩn bị trước như thế này. Chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui. Chào các bạn.